Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 28 tháng 11, thứ ba trong tuần 34 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, câu 5 đến 11. Khi ấy, nhân có mấy người nói về đền thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng. Đức Giêsu bảo: những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người: thưa thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra? Và khi sắp xảy ra thì có điều gì báo trước? Đức Giêsu đáp: anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần. Anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cuộc ngay đâu. Rồi người nói tiếp: dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giêsu đã nói tiên tri về số phận của đền thờ Jerusalem, một đền thờ phải xây dựng nhiều năm, nhưng Ngài tiên báo sẽ có ngày sụp đổ tan tành, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Quả thật lời tiên tri ấy đã ứng nghiệm vào năm 70. Gót giày của lính Roma đã trà đạp nơi cực thánh đền thờ Jerusalem, và họ đã tàn phá đền thờ, nơi là biểu tượng của tôn giáo, của chính trị. Dân Israel đã đau khổ khi không còn nơi hội họp, không còn đền thờ, không còn nơi để dâng của lễ lên Thiên Chúa. Tại sao Thiên Chúa lại để cho việc đó xảy ra? Đền thờ là nơi Chúa ngự. Việc xây dựng đền thờ chính là công khó và tấm lòng của dân Chúa. Đền thờ là nơi dân Chúa hội họp, là nơi Chúa gặp gỡ dân người, nơi Chúa thi phố ơn lành cho họ. Vậy tại sao Thiên Chúa lại để cho đền thờ bị phá hủy? Chúng ta biết, đền thờ bằng gỗ đá, đền thờ bằng vật chất, chắc chắn không vật chất nào tồn tại mãi mãi. Và dù đền thờ là nơi Chúa ngự, nhưng Thiên Chúa không bao giờ bị giam hãm trong đền thờ bằng gỗ đá do con người làm ra. Thiên Chúa hoàn toàn tự do, và điều quan trọng đó là phải xây dựng đền thờ là tâm hồn con người. Thiên Chúa thích ở nơi những tâm hồn có lòng yêu mến, là những tâm hồn trong sạch, là những tâm hồn sống chân tình với Chúa. Đó mới là những đền thờ đích thật. Thiên Chúa thích ngự là những đền thờ bằng xương bằng thịt, những đền thờ đầy tràn thần khí, chứ không phải là những đền thờ cho con người làm ra và Thiên Chúa mãi mãi bị bó buộc nơi đó. Ngài hoàn toàn tự do. Và chúng ta biết Thiên Chúa yêu thích những tâm hồn thánh thiện. Đó là những đền thờ đích thật mà chúng ta được mời gọi để gìn giữ, để xây dựng, để canh tân mỗi ngày. Nơi đó Thiên Chúa hiện diện, Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa chúc phúc cho chúng ta, Thiên Chúa chúc phúc cho dân của Chúa. Trước lời tiên tri về sự phá hủy của đền thờ Jerusalem, chúng ta hãy nhìn đến những đền thờ là tâm hồn, là thân xác chúng ta. Chúng ta xin ơn Chúa gìn giữ để đền thờ đó luôn thanh sạch, hầu xứng đáng là nơi Chúa ngự. Chúng ta cũng hãy biết trân quý đền thờ là chính anh chị em của chúng ta. Mỗi người là một đền thờ, không ai có quyền coi thường, không ai có quyền xúc phạm, không ai có quyền làm ô uế đền thờ là anh chị em mình. Ý thức điều đó, chúng ta sống phẩm giá là con cái Chúa, chúng ta trân quý phẩm giá của anh chị em mình và xin cho phẩm giá đó luôn được bảo vệ, luôn được thăng tiến. Ngày nay, biết bao người do hoàn cảnh cuộc sống, do những suy đồi mà đền thờ tâm hồn đã nhiều uế, phẩm giá con người bị chà đạp và người ta không còn biết tôn trọng tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta nhờ ánh sáng của tin mừng soi dẫn, biết tôn trọng chính mình, biết tôn trọng người khác như thánh ý Chúa. Chúa đổ chính máu của mình để cứu chuộc, để thanh tẩy đền thờ là thân xác chúng ta. Xin cho đền thờ ấy mãi mãi tinh tuyền nhờ được gột tẩy trong bửu huyết của Đức Giêsu. Nơi đó thần khí của Chúa chan hòa, tình yêu của Chúa khỏa lấp và là nơi chúng ta dâng lên Chúa lời kinh từ trái tim với lòng sốt mến đơn thành, với lòng yêu mến thiết tha. Lạy Chúa Giêsu, Chúa tin báo số phận của đền thờ Jerusalem và điều đó đã xảy ra. Xin Chúa đoán nhìn đến chúng con là những đền thờ sống động được Chúa Cha tác tạo. Chúa đã đổ máu để gột rửa đền thờ, để thanh tẩy đền thờ là tâm hồn chúng con. Xin chúng con luôn luôn gìn giữ thân xác, tâm hồn xứng đáng là nơi Chúa ngự. Để nơi đó chúng con dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn, thái độ tôn thờ và lòng yêu mến của chúng con. Amen.
Chúa, 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 Chú
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Sơn Y khẳng định Đức Thánh Cha ở Dubai để tái khẳng định giá trị Laudate Deum. Đức Hồng Y Michael Sơn Y, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, nói rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco tại hội nghị thượng đỉnh COP28 ở Dubai về sự thay đổi khí hậu sẽ là một cử chỉ mạnh mẽ để kêu gọi các cường quốc trên thế giới đừng để lại cho người trẻ một trái đất bị hư hỏng. Đức Thánh Cha sẽ đến Dubai từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 sắp tới để tham dự lễ khai mạc và một loạt các cuộc gặp gỡ song phương, cũng như để khánh thành ngôi nhà các tín hữu tại khu vực hội nghị. Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12, với sự tham dự của ít nhất 70.000 người. Nhiều vị nguyên thủ quốc gia cũng sẽ có mặt tại hội nghị này, kể cả vua Charles thứ ba của Anh Quốc. Tổng thống Lula da Silva của Brazil sẽ nói lên tiếng nói của miền Amazon. Việc chống lại những thay đổi của khí hậu và những hậu quả của chúng trên con người và môi trường là những đề tài căn bản đối với Đức Thánh Cha. Ngài đã công bố mới đây tông huấn Laudate Deum, anh chị em hãy chúc tụng Thiên Chúa, nối tiếp thông điệp Laudato Si công bố năm 2015 trước đó về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức Hồng Y Sơn Y, dòng tên người Canada gốc Việt, nói rằng hội nghị COP28 ở Dubai về nhiều khía cạnh là một cơ hội rất quan trọng, từ đó người ta hy vọng sẽ có những hiệp định có tính cách bắt buộc đối với mọi phe phái về vấn đề các nguồn năng lượng. Những ưu tiên của hội nghị này đã được Đức Thánh Cha bày tỏ trong tông huấn Laudate Deum vừa nói. Có thể nói đây là chương trình hành động của Tòa Thánh được công bố 2 tháng trước hội nghị ở Dubai, vì thế Tòa Thánh đã trình bày một cách thế giá về lập trường của mình. Nhưng người ta cũng có thể nói thêm rằng, mục tiêu chính của hội nghị ở Dubai sắp tới là áp dụng hiệp định ở Paris năm 2015, tức là thi hành tất cả những gì các nước đã thỏa thuận để loại bỏ hiện tượng hâm nóng trái đất. Theo Đức Hồng Y Sơn Y, để thuyết phục các cường quốc trên thế giới, ý niệm chính cần để ý là ý niệm công ích, nó phải thúc đẩy tất cả mọi người làm hết sức để đạt tới một hiệp định. Ngoài ra, trong tông huấn Laudate Deum, Đức Thánh Cha ngỏ lời trực tiếp với những cường quốc mạnh của thế giới, mời gọi họ hãy nghĩ đến các con cháu, và hãy trả lời, làm sao quý vị có thể để lại cho con cháu một trái đất bị hư hỏng rồi? Nói tóm lại, sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Dubai là để nhấn mạnh, làm nổi bật điều Ngài đã nói và giải thích trong tông huấn Laudate Deum. Về phần Đức Hồng Y Sơn Y, trong cuộc phỏng vấn, Ngài hy vọng gia đình nhân loại, nhất là các nước giàu mạnh, biết trang bị những phương thế chính trị quốc tế thích hợp để đương đầu với các vấn đề chung, là những vấn đề do con người gây ra. Đó là một thách đố rất rõ ràng, chúng ta phải đương đầu và giải quyết các vấn đề do chính chúng ta gây ra.
Tin Teze, Pháp Quốc. Thầy Alain Lozer, tu viện trưởng Teze, sắp từ nhiệm. Thầy Alain Lozer sắp từ nhiệm chức vụ tu viện trưởng tu viện đại kết Teze bên Pháp, bắt đầu từ mùa vọng sắp tới và sẽ chuyển sang cộng đoàn ở Cuba. Thầy Alain Lozer là một tín hữu công giáo người Đức đã hướng dẫn tu viện Teze trong 18 năm qua, sau khi thầy Roger Scoot sáng lập viên và là tu viện trưởng Teze bị một phụ nữ tâm bệnh sát hại trong buổi đọc kinh tối hồi tháng 8 năm 2005. Thầy Roger, người Thụy Sĩ, thuộc giáo hội Tin Lành Cần Bành, đã thành lập cộng đoàn ở Teze bên Pháp năm 1944. Tu viện này phát triển với thời gian và hiện nay có 90 tu huynh thuộc các giáo hội Kitô khác nhau, công giáo và tin lành đến từ 30 quốc gia. Cộng đoàn này thu hút nhiều người trẻ trên thế giới và hàng năm vẫn tổ chức các cuộc gặp gỡ giới trẻ vào cuối năm tại một thành phố ở Âu Châu và đôi khi ở các đại lục khác trong chương trình gọi là Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. Ngày 2 và 3 tháng 12 tới đây, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, thầy Matthew, 58 tuổi, thuộc Anh giáo, sẽ đảm nhận chức vụ bề trên Teze. Thầy Matthew sinh ngày 10 tháng 5 năm 1965, tục danh là Andrew Thorpe, tại làng Putsey, gần thành phố Leeds, miền West Yorkshire. Năm 20 tuổi, anh đến Tề Dề lần đầu tiên và gia nhập tập đoàn này năm sau đó, 1986. Về phần thầy Alan Lozier, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin tôn giáo Đức KNA, truyền đi hôm 22 tháng 11 vừa qua, thầy cho biết, trước hết, thầy sẽ đến một tập đoàn ở miền Bắc Ý và lưu lại 3 tháng, rồi sẽ di chuyển sang Cuba, trong một tập đoàn nhỏ của các tu huynh Tề Dề tại một thành phố nhỏ cách thủ đô La Habana khoảng 3 giờ đi xe.
Tin giáo phận Đà Nẵng, thánh lễ an táng Đức Cố Giám Mục Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh. Sáng thứ Bảy, ngày 25 tháng 11 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa giáo phận Đà Nẵng, Đức Cha Giuse Đặng Đức Nhân, Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo phận Huế, kiêm giám quản Tông tòa Giáo phận Đà Nẵng, đã chủ sự thánh lễ an táng Đức Cố Giám Mục Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, nguyên Giám Mục Giáo phận Đà Nẵng. Đức Cố Giám Mục là mục tử thứ ba của Giáo phận Đà Nẵng. Đồng tế với Đức Cha Giuse có Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhân, nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Hà Nội, 12 giám mục từ 3 giáo tỉnh, đa phần thuộc Tổng Giáo phận Huế, hàng trăm linh mục trong và ngoài Giáo phận Đà Nẵng và đông đảo tu sĩ nam nữ, chúng sinh và anh chị em giáo dân. Trước thánh lễ, có phần ôn lại tiểu sử của Đức Cố Giám Mục Phaolô Tịnh với 93 năm cuộc đời, 63 năm linh mục và 23 năm giám mục. Đồng thời đầu thánh lễ, Đức Cha Giám Quản Tông tòa Giáo phận Đà Nẵng đã giới thiệu với cộng đoàn phụng vụ các đấng bậc hiện diện trong thánh lễ. Trong bài giảng thánh lễ, với việc công bố tin mừng về 8 mối phúc thật, Đức Cha Alphonso Nguyễn Hữu Long, Giám Mục Giáo phận Vinh, đã diễn tả những con đường mà các tín hữu bước theo, tựa như những con đường Chúa Giêsu vừa nói trong hiến chương nước trời. Liên hệ đến cuộc đời của Đức Cố Giám Mục Phaolô Tịnh, Đức Cha Alphonso nêu bật sự nghèo khó của Chúa Giêsu trên bước đường truyền giáo và nhấn mạnh nếp sống khó nghèo của Đức Cố Giám Mục Phaolô Tịnh, nhất là tình thương cha con, nghĩa sư phụ học trò đầy ý nghĩa nơi cuộc sống của Đức Cha Cố Phaolô Tịnh dành cho các chúng sinh. Cuối thánh lễ, thư phân ưu của Bộ Loan báo tin mừng từ Roma đã được công bố trước cộng đoàn giáo phận Đà Nẵng. Sau đó, đại diện linh mục đoàn, linh mục Marcelo Đoàn Minh đã đọc lời từ biệt Đức Cố Giám Mục Phaolô Tịnh thay mặt cộng đoàn giáo phận Đà Nẵng. Một linh mục đại diện cộng đoàn Xuân Bích cũng đã bày tỏ lời từ biệt đến Đức Cố Giám Mục. Sau hết, cha Bonaventura Mai Thái, đại diện giám quản giáo phận, đã ngỏ lời cảm ơn Đức Hồng Y Phê-rô, quý Đức Giám Mục, quý linh mục, tu sĩ, chúng sinh và anh chị em tín hữu đã dành thời gian đến hiệp dân thánh lễ cũng như cầu nguyện cho Đức Cố Giám Mục Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh. Sau hết, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám Mục Giáo phận Lạng Sơn, nguyên Giám Mục Giáo phận Đà Nẵng đã chủ sự nghi thức phó dân và từ biệt Đức Cố Giám Mục Phaolô Tịnh. Thi hài Đức Cha Cố Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh được an táng tại hang đá Đức Mẹ trong khuôn viên nhà thờ chính tòa Đà Nẵng.
In Sydney, Australia, Đức Tổng Giám Mục Peter mong cải tiến phương pháp thượng hội đồng giám mục. Đức cha Anthony Peter, Tổng Giám Mục Giáo phận Sydney, địa phận lớn nhất của Australia, cầu mong rằng trong khóa họp tháng 10 năm tới, thượng hội đồng giám mục thế giới sẽ cải tiến phương pháp thảo luận. Trong thư mục vụ gửi các tín hữu trong tổng giáo phận để thuật lại khóa họp hồi tháng 10 năm nay, Đức Tổng Giám Mục Fisher cho biết, trong số các thượng hội đồng giám mục mà ngài đã từng tham dự, khóa vừa qua của thượng hội đồng giám mục kỳ thứ 16 ở Roma là khóa tốt đẹp nhất xét về mặt nhân bản, nhưng đó là khóa họp yếu nhất về mặt thần học. Theo ý Đức Tổng Giám Mục, những thành quả yếu kém về thần học của thượng hội đồng giám mục này đến từ phương pháp thảo luận được áp dụng, phương pháp gọi là chuyện trò trong thánh linh, trong đó không có chỗ cho một cuộc thảo luận nghiêm túc. Chỉ có 2/3 tham dự viên có cơ hội để nói. Vì thế, Đức Tổng Giám Mục Fisher đề nghị một phương pháp để thảo luận trong khóa họp năm tới. Đức Tổng Giám Mục Fisher cũng nhắc lại rằng, phương pháp gọi là chuyện trò trong thánh linh đã được các cha dòng tên Canada đề ra cách đây mấy chục năm. Phương pháp này nhấn mạnh sự lắng nghe và hiểu nhau trước khi giải quyết một vấn đề nào. Nó giúp hạ nhiệt độ cuộc thảo luận về các vấn đề gây tranh cãi, nhưng nó không mang lại sự sáng sủa và rõ ràng về mặt thần học. Trong khi đó, một nền thần học vững chắc luôn luôn phải đặt câu hỏi, điều này có vẻ là tốt, nhưng nó có đúng sự thật không? Đức Tổng giám mục Fisher trích dẫn ý kiến của cha Anthony Lusvati, rằng tên thuộc Đại học Gregoriana ở Roma. Cha cũng nhắc lại những hướng dẫn rõ ràng của Thánh Ignacio Loyola, người đã nói rằng không phải mọi sự đều có thể là đề tài của sự phân định. Nếu một điều là tội, thì bạn không phân định xem có phải phạm hay không. Nếu bạn cam kết về điều gì, bạn không phân định xem có phải trung thành với nó hay không. Bạn chỉ phân định giữa những điều là tốt. Bất kỳ điều gì xảy ra cho bạn trong kinh nguyện trái ngược với điều đã được Chúa Giêsu Kitô mặc khải, thì đó không phải là việc làm của Chúa Thánh Linh. Một trong những đề tài cơ bản của Thượng Hội đồng Giám mục là tương quan giữa tình yêu và sự thật. Giáo hội phải cởi mở đối với mọi người, nhưng giáo hội cũng kêu gọi hoán cải, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Chúng ta phải nhìn nhận thực tại tội lỗi và hậu quả tàn hại của nó, ý thức về sự cần phải tìm kiếm lòng thương xót vô biên và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Tiêu chuẩn căn bản cho mọi đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục là sự thánh thiện. Nhờ ơn Chúa sẽ tạo nên nhiều tông đồ và mục tử, những người loan báo tin mừng, các thừa sai, đàn sĩ và thầy dạy, các vị tử đạo và thần bí gia, những người nam nữ thánh thiện mà giáo hội chúng ta và thế giới chúng ta đang sống rất cần ngày nay sao?
Xin Fatima, Bồ Đào Nha, tín hữu Ba Lan thuộc số đông đảo nhất tại Fatima. Tín hữu Ba Lan thuộc vào số những đoàn hành hương đông đảo nhất tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima, Bồ Đào Nha trong năm nay. Theo thống kê của Ban Giám đốc Đền Thánh Fatima, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 10 tháng 10 năm nay, có khoảng 13.000 người Ba Lan đến hành hương tại đây. Trong khoảng thời gian đó, đông nhất là 30.000 người Tây Ban Nha, tiếp đến là 27.700 người Ý, tiếp đến là 15.500 người Mỹ, 15.100 người Pháp, thứ năm là người Ba Lan. Các tín hữu Tây Ban Nha và Mỹ đến Fatima trong 337 và 334 nhóm, còn các tín hữu Ba Lan đến đây trong 256 nhóm. Tháng 8 năm nay là tháng có đông tín hữu nhất tại trung tâm thánh mẫu này vì có ngày quốc tế giới trẻ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 tại Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha. Tin Amman, Jordani. Đức Hồng Y Pisapala viếng thăm Jordani. Hôm 21 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Pierre Battista Pisapala, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, đã đến quân quốc Jordani để viếng thăm Cộng đoàn Giáo hội Công giáo tại đây trong một tuần lễ. Đây là lần đầu tiên Đức Hồng Y viếng thăm nước này kể từ khi được bổ nhiệm làm Hồng Y ngày 30 tháng 9 vừa rồi. Đức Hồng Y Pisapala cũng là chủ chăn của các tín hữu công giáo tại Jordani. Trong những ngày trước đây, Ngài đã viếng thăm một vụ tại đảo Sip. Lẽ ra Đức Hồng Y đến thăm Jordani trong hai ngày 26 và 27 tháng 10 vừa qua, đủ thời gian để gặp các linh mục, nữ tu và các giáo dân, để thảo luận về các vấn đề giáo hội và tình hình chính trị trong vùng. Đức ông Jamal Dabet, đại diện Đức Thượng Phụ Công giáo Latin đặc trách Jordani, và Đức Tổng giám mục Giovanni Pietro D'Antoso, sứ thần tòa thánh tại Jordani, và Đức Nguyên Thượng Phụ Fuad Fon đã đón tiếp Đức Hồng Y Pisapala, và Ngài đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Nazareth ở Swefi, trước sự hiện diện của các linh mục thuộc tòa thượng phụ. Trong cuộc gặp gỡ sau đó với các linh mục, Đức Hồng Y đã trao đổi về tình hình giáo hội và chính trị trong vùng, nhất là tại Gaza. Điều quan trọng là tìm ra những giải pháp và tìm kiếm các phương thế để giúp đỡ giáo dân tại thánh địa phục hồi sau chiến tranh. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, chúng ta không bao giờ được đánh mất hy vọng và hòa bình, hòa giải phải là những cột trụ trong các hoạt động của chúng ta. Đức Hồng Y Pisapala chào mừng quyết định của giáo hội tại Jordani hủy bỏ mọi lễ lạc bên ngoài nhân dịp lễ Giáng sinh sắp tới, giới hạn vào kinh nguyện và lễ nghi tôn giáo trong thánh đường để bày tỏ tình liên đới với giáo hội tại thánh địa. Ngài cũng đánh giá cao nỗ lực của quốc vương Abdullah thứ hai để đạt tới cuộc ngưng chiến và hỗ trợ sự hợp pháp của người Palestine trong việc thiết lập một nước độc lập cho họ.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Thức tình từ ngày Chúa đến gần, hãy vững lòng này toàn thể chư dân. Vì Chúa sắp ngự đến nên viếng thăm trần gian, vì Chúa sắp ngự đến ban muôn dạng hồng ân. Hãy sẵn sàng ngày Chúa đến viếng thăm gian trần. Hãy mở lòng nhận ông ơn cứu độ, hãy tin tưởng và luôn an tâm. Đừng lo âu sợ chi với các dân gần xa. Này tin vui người ơi, Chúa ban tặng bình an. Hãy sẵn sàng ngày Chúa đến viếng thăm gian trần. Chúa đến cứu độ chân ta.
Thánh Vinh 81 là lời nhắc nhớ giao ước giữa Thiên Chúa và dân Israel. Đồng thời, cũng là lời kêu gọi toàn dân hãy cùng nhau chúc tụng và phụng thờ Thiên Chúa, Đấng đã giải cứu dân ra khỏi Ai Cập và vẫn còn tiếp tục phù trợ dân luôn mãi. Hãy reo mừng Thiên Chúa Đấng trợ lực chúng ta. Họ vang dậy đi nào, kính Chúa nhà Gia-cốp. Xuyên suốt dòng lịch sử, Thiên Chúa luôn đồng hành và trợ lực dân riêng của Ngài. Thiên Chúa xứng đáng được chúc tụng và ca ngợi không ngừng. Thánh Vịnh 81 nhắc đến những ngày lễ của dân Israel. Trong những ngày lễ đó, dân Israel tề tựu ca tụng Đức Chúa với những nhạc cụ truyền thống. Âm thanh sống động từ đàn, trống, tù và hòa chung với không khí hân hoan phấn khởi của đoàn người dự lễ, là âm thanh mô phỏng lại khung cảnh trên núi Thánh Sinai, khi Thiên Chúa tỏ hiện vinh quang và quyền lực của Ngài. Đây cũng là âm thanh của thiên đường mà Thánh Vương David muốn tái hiện. Đàn hát lên nào hòa nhịp trống cơm, bỗng trầm gieo tiếng cầm tiếng sắt. Rút lên đi hãy rút tù và, mồng một ngày rằm cho ta mừng lễ. Trong mỗi dịp hội họp mừng đại lễ, toàn dân lại được nghe kể lại lịch sử kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện cho họ. Một giọng nói tôi nghe khác lạ, rằng gánh nặng vai dân ta đã cất cho, tay họ thôi cầm chiếc kia người nô lệ. Họ kể cho nhau nghe rằng Thiên Chúa đã chiến đấu thay dân, ban tặng họ những chiến công hiển hách. Ngài giải thoát họ khỏi những tủi nhục từ thân phận nô lệ trên đất Ai Cập và nâng họ lên một địa vị mới, được làm chủ vùng đất chảy sữa và mật mà Ngài đã hứa với tổ tiên họ. Tuy nhiên, dân Israel không lấy thế làm đủ. Với bản tính cứng đầu cứng cổ, họ luôn làm Thiên Chúa phật lòng vì những lỗi phạm. Thiên Chúa sửa phạt và thanh luyện họ bằng cách gửi những thử thách đến. Nhưng Ngài lại mũi lòng khi thấy họ rên xiết trong đau khổ, rồi Ngài lại tha thứ và ra tay cứu chữa. Lúc ngặt nghèo ngươi đã kêu lên, ta liền giải thoát. Giữa mây mù sấm chớp ta đã đáp lời, bên mạch nước Meriva ta thử lòng ngươi. Quả thật, lịch sử của dân Israel là một chuỗi các mắt xích lặp đi lặp lại. Thiên Chúa yêu thương, dân phản bội, Thiên Chúa tha thứ, dâng chai đá. Trong lịch sử ấy, Thiên Chúa muốn một vị trí độc tôn trong lòng dân của Ngài, vì ngoài Ngài ra chẳng còn Thiên Chúa nào khác. Ngài giận dữ khi dân chúng bất tuân và phản bội lại giao ước. Vì vậy, họ vẫn chẳng nghe lời và tiếp tục làm chai và đá, dù cho Thiên Chúa 5 lần 7 lượt vác họ trên vai và cùng họ chiến đấu với kẻ thù. Thiên Chúa cám cảnh trước sự bất trung của họ. Có lúc Ngài giận dỗi thốt lên: ta đành mặc họ lòng chai và đá, muốn đi đâu thì cứ việc đi. Tuy nhiên, ngay sau đó, Ngài đã dùng lời lẽ dịu dàng mà thuyết phục họ. Ngài đã cho họ tự do lựa chọn, hoặc là giữ giao ước với Ngài để được chở che và bảo vệ, hoặc là phụng thờ các thần ngoại để bị quân thù giày xéo và hủy hoại. Ôi, dân ta mà đã nghe lời, Israel chịu theo đường ta chỉ, thì hết những địch thù của chúng, những kẻ hà hiếp chúng xưa nay, ta tức khắc trở tay quật ngã. Được làm dân riêng của Chúa là một đặc ân không gì sánh được. Ngài sẽ bảo trợ cho dân được dư đầy no thỏa. Còn dân ta, ta sẽ nuôi bằng lúa mì tinh hảo, mật ong rừng ta cho hưởng thỏa thuê. Asaph đã thấy mặt toàn dân cất lên lời ca tụng và tạ ơn trong dịp đại lễ. Trong niềm hân hoan phấn khởi, tác giả thánh định không quên nhắc lại lịch sử dân tộc cho các thế hệ mai sau được rõ rằng dân tộc họ là một dân tộc vĩ đại vì được Thiên Chúa yêu thương. Qua đó, ông cũng khích lệ và hối thúc họ giữ trọn giao ước với Thiên Chúa để đảm bảo tương lai được hạnh phúc viên mãn. Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành với dân Ngài suốt dài rộng lịch sử. Chúng ta thật diễm phúc vì được Ngài kể vào dân riêng của Ngài và đặt chúng ta dưới sự hướng dẫn của giáo hội, mặc dù giáo hội có những giai đoạn lịch sử tăm tối và các tín hữu cũng không ít lần đi trệt giáo huấn của Ngài. Nhưng Thiên Chúa luôn có cách để uốn nắn và gìn giữ dân người trong mọi thử thách. Ngài cần chúng ta đặt lòng tin nơi Ngài, kiên trì và vâng phục. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tín thác và trung thành với điều chúng con giao ước với Chúa khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Để dù cho chúng con sa ngã phạm tội, chúng con cũng biết quay trở về với Chúa xin ơn tha thứ. Vì chúng con biết rằng, chúng con bất tín, nhưng Thiên Chúa vẫn một lòng tín trung. Amen.
Hãy thực tình đợi ngày Chúa đến gần, hãy vững lòng ngày toàn thể chư dân. Vì Chúa sắp đến bên viên thầm trần gian, vì Chúa sắp đến hoan muôn ngàn dòng thân. Ngày Chúa đến biến không gian trời, hãy sẵn sàng ngày Chúa đến cứu độ chân gian. Hãy mở lòng nhận hồng ân cứu độ, hãy tin tưởng và hằng luôn an tâm. Đừng lo âu xa chi với các dân gần xa. Này tin vui người ơi, Chúa ban tặng bình an. Hãy sẵn sàng, ngày Chúa đến kiến thăm gian trần. Hãy sẵn sàng, ngày Chúa đến cứu độ trần gian. Hãy sẵn sàng, ngày Chúa đến cứu độ trần gian.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.